Chương 321, chẳng thấy Linh Sơn nhìn gương mặt một đen một trắng cùng khuôn mặt phẫn nộ của Tôn Ngộ Không, Thông Thiên lại khinh thường cười, sau đó nói, giết ta, ngươi lấy cái gì giết ta, chỉ bằng vào trấn giới thiên bia sao? Yêu hầu, ngày trước ta chịu khuất nhục, hôm nay ta sẽ cùng nhau trả nợ, hơn nữa chờ ngươi chết, ta sẽ đem ngươi luyện hóa thành một cổ hỏa diễm khôi lỗi khác, hắc hắc, khẳng định càng thêm cường đại. Ngay khi Thông Thiên âm âm cười nói chuyện, Tôn Ngộ Không toàn thân hắc bạch lưỡng sắc quang mang đại phóng, cơ hồ lấy một tốc độ sắp đột phá không gian trói buộc trực tiếp lắc mình xuất hiện ở phía sau Thông Thiên cùng Khôi Lỗi Thái Thượng Lão Quân. Bởi vì tốc độ quá nhanh, khi thân hình Tôn Ngộ Không xuất hiện, không gian xung quanh hắn đều là một trận hư ảo, tay phải nắm tay Hoang Vu Sa phía trên cũng toàn bộ lóe ra quang mang màu vàng nhạt, mang theo kình phong vô cùng hướng Thông Thiên giáo chủ đập xuống. Mà Thông Thiên lúc này tự hồ căn bản không có bất kỳ phản ứng gì, không có làm ra bất kỳ hành động gì, bất quá một quyền này của Tôn Ngộ Không vẫn bị ngăn cản như cũ. Không sai, chính là xác thực bị ngăn cản, hơn nữa ngăn trở một quyền này còn là Thái Thượng Lão Quân cả người thiêu đốt hỏa diễm đỏ thẫm bên cạnh Thông Thiên. Một quyền bị ngăn cản, Tôn Ngộ Không ở trong cổ họng phát ra một tiếng trống giận, giống như hồng hoang mãnh thú nổi giận, khí tức hung bạo kia nhất thời đem Khôi Lỗi Thái Thượng Lão Quân bao trùm trong đó. Nếu là người bình thường, chỉ riêng cổ khí thế này cũng có thể làm cho tâm thần thất thủ, thế nhưng Khôi Lỗi Thái Thượng Lão Quân này chỉ là một thân thể chiến đấu, cũng không có thần trí của mình, bởi vậy căn bản không vì nó mà dao động. Sau khi ngăn cản một quyền của Tôn Ngộ Không, ngọn lửa quanh thân Thái Thượng Lão Quân bắt đầu dao động kịch liệt. Một chưởng của Thông Thiên vỗ vào sau lưng Thái Thượng Lão Quân, ngọn lửa đỏ thẫm bốc cháy bỗng nhiên hóa thành vô số đồ án thái cực, hơn nữa trong nháy mắt đã bao phủ Tôn Ngộ Không ở trong đó, chưa đầy nửa hơi thở. Tất cả thái cực đồ đều tỏa sáng rực rỡ, sau đó tất cả thái cực đồ đều lấy Tôn Ngộ Không làm trung tâm, nhao nhao bắn ra một cột lửa màu đỏ thẫm dậy. Một tiếng chấn động thiên địa kịch liệt nổ tung, nhìn lại, nơi bị hỏa diễm quang trụ oanh kích, đã xuất hiện một cái hố lớn sâu không thấy đáy. Hơn nữa đại địa chung quanh đều đã khiến toàn bộ nứt nẻ. Tuy nhiên, một kích này tuy mãnh liệt, nhưng cũng không làm Tôn Ngộ Không bị thương, bởi vì vào phút chót, Tôn Ngộ Không đã phát động thiết lập lại không gian. Trong khoảnh khắc, tất cả các công kích bị khôi phục trở lại. Tôn Ngộ Không đã thoát khỏi phạm vi bị oanh kích với tốc độ tăng lên trên phạm vi lớn. Lúc này Tôn Ngộ Không trôi nổi giữa không trung cách Thông Thiên 30 thước. Nhíu mày, vừa rồi trong nháy mắt giao thủ, Tôn Ngộ Không phát hiện ra Thái Thượng Lão Quân biến thành hỏa diễm khôi lỗi. Lực phòng ngự và tốc độ phản ứng của thân thể đều vượt xa chí tôn đỉnh phong bình thường. Hơn nữa lực công kích của xích hỏa thái cực đồ cũng rất bá đạo. Xem ra chỉ cần hỏa diễm khôi lỗi này ở đây, muốn trực tiếp thương tổn đến Thông Thiên giáo chủ, chỉ sợ rất khó. Hơn nữa từ phản ứng vừa rồi của Khôi Lỗi Thái Thượng Lão Quân xem ra, muốn trong thời gian ngắn giải quyết xong, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Hơn nữa khôi lỗi bình thường, trừ phi là một kích phá hủy hạt tâm pháp trận của nó, bằng không cho dù đoạn tay gãy chân, cũng không kiên dè có ảnh hưởng quá lớn. Tôn Ngộ Không đang suy nghĩ đối sách, nhìn Thông Thiên cũng không định cho Tôn Ngộ Không thời gian này, cũng không thấy hắn có động tác gì. Khôi Lỗi Thái Thượng Lão Quân bên cạnh, sau khi thu hồi thái cực đồ, chậm rãi khuất thân, hai chân đột nhiên bắn ra, cả người trực tiếp hóa thành một hỏa diễm lưu tinh đụng vào Tôn Ngộ Không giữa không trung. Hơn nữa Thái Thượng Lão Quân khi bắn ra, lão bát quái kia bỗng nhiên xuất hiện ở phía bên kia của Tôn Ngộ Không. Hiển nhiên, vừa rồi Tôn Ngộ Không hơi phân tâm, lão bát quái kia đã vòng một vòng lớn, tính toán cùng Thái Thượng Lão Quân bày thế giáp công kích Tôn Ngộ Không. Nhìn Thái Thượng Lão Quân sắp đụng phải mình, mắt trái Tôn Ngộ Không bạch quang chợt lóe, sau đó Thái Thượng Lão Quân cả người đã ầm ầm đụng vào người Tôn Ngộ Không. Bất quá tiếng kêu thảm thiết trong dữ liệu cũng không xuất hiện. Ngược lại là khi Thái Thượng Lão Quân đụng phải Tôn Ngộ Không, cự viên màu vàng đậm cao 20 thước bỗng nhiên xuất hiện. Trong nháy mắt xuất hiện hai bàn tay thật lớn giơ lên, một trái một phải phân biệt ngăn trở Thái Thượng Lão Quân và lọ bát quái kia. Sau đó không đợi phản ứng của Thái Thượng Lão Quân, viên hầu màu vàng đất khổng lồ bỗng nhiên nắm chặt hai tay, cứ như vậy đem Thái Thượng Lão Quân đang thiêu đốt ngọn lửa nóng rực, còn có lọ bát quái nắm trong tay kia, hai tay khép lại, hai bàn tay hung hăng vỗ vào nhau, trực tiếp đem Thái Thượng Lão Quân cùng bát quái lô pha vào nhau. Một loạt động tác này phát sinh rất nhanh, thậm chí làm cho Thông Thiên giáo chủ hơi sửng sốt, tự hồ là có chút không nghĩ ra cự viên kia xuất tuyến như thế nào, nhưng ngay lúc hơi ngây người. Một thanh âm lạnh như băng xuất hiện bên tai Thông Thiên, cho rằng chỉ là một cái khôi lỗi là có thể giữ lấy mạng chó của ngươi. Vừa dứt lời, Thông Thiên vội vàng khống chế phần hóa số 9 trấn giới thiên bia, trong nháy mắt xuất hiện ở sau lưng. Sau đó Thông Thiên chỉ cảm thấy một cổ cự lực truyền đến, sau đó cả người lại một lần nữa bị đánh bay ra ngoài. Cự viên màu vàng đậm đột nhiên xuất hiện chính là bí mật bất truyền mà Tôn Ngộ không từng sử dụng một lần, cung cấp bậc quay sáng thế thần quốc phong thiên ấn, thức thứ 9 trong cửu tắc, quyết cửu tắc kim cương viên. Nếu mình không thể nhanh chóng giải quyết Thái Thượng Lão Quân, vậy nghĩ biện pháp quân lấy hắn là được. Giao thủ với Thông Thiên đến nay, Tôn Ngộ không cũng có chút hiểu biết về ưu thế và bất lợi của Thông Thiên. Không thể nghi ngờ, người nắm giữ phần hóa bí cực kỳ cường đại lực công kích, hơn nữa bản thân tự hồ đã hóa thành hỏa diễm. Công kích bình thường rất khó tạo thành thương tổn thực chất, cho nên mỗi một kích nhất định phải quấn quanh hoang vu xa, mà nhược điểm của nó chính là lực phòng ngự cùng tốc độ của bản thân. Mặc dù Thông Thiên có thể hóa thân thành hỏa diễm tránh công kích của Tôn Ngộ không, nhưng đây cũng là biểu hiện của khuyết điểm của Thông Thiên. Chính là bởi vì lực phòng ngự của bản thân không đủ, cho nên chỉ có thể theo cách này tránh công kích. Hơn nữa tốc độ Thông Thiên so với hỗn độn cự nhân biến hóa cộng thêm Tôn Ngộ không mặc khải giáp hai màu đen trắng mà nói, chẳng không phải là một nửa điểm, chỉ cần không có Thái Thượng Lão Quân hộ thân. Tôn Ngộ không có lòng tin diệt sát Thông Thiên, bất quá vừa rồi một kích bất thình liệt của Tôn Ngộ không lại bị Thông Thiên ngăn trở, bởi vì Thông Thiên vào thời khắc cuối cùng tự thân hỏa diễm hóa cục bộ, do đó khiến cho phần hỏa bia trực tiếp xuyên qua thân thể của mình, ở sau lưng ngăn trở Tôn Ngộ không. Bất quá lực lượng cực lớn kia vẫn chấn động đến cho Thông Thiên bật máu, nếu không phải có phần hỏa bị phòng ngự, chỉ sợ một kích này có thể làm cho Thông Thiên mất đi sức chiến đấu. Trấn giới thiên bi công kích mạnh mẽ, nhưng năng lực phòng ngự của nó cũng cực kỳ mạnh mẽ. Mặc dù một kích này bị Thông Thiên ngăn cản, nhưng Tôn Ngộ không có chút nản lòng nào, ngược lại tràn ngập giả tính liếm liếm môi, cười lạnh một tiếng, bỗng nhiên toàn lực ném ra kim cô bổng trong tay, trên cây gậy vàng quấn quanh ánh sáng hai màu đen trắng cùng một vòng hoang vu xa, trực tiếp hóa thành một đạo thiểm điện hướng Thông Thiên đâm thẳng tới. Kim cô bổng rời tay, Tôn Ngộ không hít sâu một hơi, sau đó song chưởng đột nhiên khép lại, miệng hét lớn: Hoang thổ vô lượng, trấn giới vô song, tru kỳ ác, phạt tội, trấn thế linh sơn, lạc. Theo thanh âm của Tôn Ngộ không dường như là khẩu quyết nào đó, tấm bia đất hoang trên đỉnh đầu Tôn Ngộ không bỗng nhiên bắt đầu lớn lên, đồng thời trong bia đất hoang điên cuồng bắt đầu xuất hiện cát vô tận. 3.000 cát vu và 3.000 đất hoang tất cả trộn lẫn với nhau, với một tỷ lệ đặc biệt hội tụ lại với nhau. Đồng thời khí tức hỗn độn trong thân thể Tôn Ngộ không còn có lực lượng thập phần tiếp cận bốn nguyên đất cũng điên cuồng tuôn ra. Toàn bộ hội tụ trong bia đất hoang đang lớn lên trên đỉnh đầu. Tấm bia đất hoang vốn chỉ cao một thước giờ phút này đã cao chừng trăm thước, hơn nữa vẫn tiếp tục lớn lên, hơn nữa các đất tuôn ra lại bám vào nó. Trong chớp mắt, một tòa núi lớn tản ra khí tức cực kỳ khủng bố đã xuất hiện giữa không trung, trong đó uy nghiêm vô cùng, khí thế cùng cảm giác nặng nề, làm cho tất cả mọi người cảm nhận được cùng nhìn thấy tòa đại sơn kia đều nhịn không được có một loại xúc động muốn quỳ lạy. Trên thực tế đã có rất nhiều hung thú đã cúi đầu lắc trên mặt đất, hơn nữa còn đang run rẩy. Ngay cả đám người Vạn Linh Cảnh cùng Tê Chiếu đang tự chiến trước cửa Vạn Linh Cung dưới chân núi, sau khi cảm nhận được khí tức bàn bạc kia cũng không tự chủ được dừng công kích trong tay, lộ vẻ sợ hãi xoay người nhìn một ngọn núi lớn khác trên đỉnh núi. Vạn Linh Cảnh mọi người giờ phút này trong lòng chỉ có một ý nghĩ: đại sơn này nếu rơi vào Vạn Linh Cảnh, vậy kết quả quả thực không dám tưởng tượng.